Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 8 năm 2004. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ Sơn Hà của Làng Mai trong khóa tu mùa hè. Trong khóa tu mùa hè hôm nay có rất nhiều người, có rất nhiều các em, có rất nhiều thiếu nhi tới từ nhiều nước. Và các em thực tập rất giỏi. Thầy rất hạnh phúc được cầm tay các cháu đi thiền hành. Và mỗi khi ngồi xuống giữa buổi thiền hành thì các cháu xung quanh ngồi xung quanh sườn rất là dễ thương. Và đứa nào cũng ngồi yên lặng mà không có cái nhu yếu phải nói, phải hét.
Và chứng tỏ rằng các cháu có sự an lạc, có cái sự an tịnh, có cái hòa bình ở trong con người của mình. Mùa hè năm nay có trẻ em tới từ nhiều nước lắm. Trẻ em Pháp, trẻ em Đức, trẻ em Anh, trẻ em Ý, nhiều nước lắm. Và có nhiều bữa thầy nói pháp thoại tới 45 phút. Ban đầu thì nói cho trẻ em, nhưng mà sau đó thì thầy tiếp tục nói cho người lớn và các em ngồi im lặng cho đến cuối giờ pháp thoại, ngồi rất là yên, không có động, không có làm ồn, không làm rộn người lớn, mà các em vẫn có hạnh phúc như thường, chứ không phải là bị bắt buộc ngồi im lặng. Cái điều đó nó chứng tỏ rằng cái sự tu tập của mình nó có kết quả rất là tốt. Tại vì các em thiếu nhi tới Làng Mai năm nay là thuộc về thế hệ thứ ba của Làng Mai. Tại vì ba má cũng đã tới Làng Mai tu tập rồi với tư cách của trẻ. Và bây giờ ba má lớn lên, có vợ, có chồng và sanh ra các em. Cho nên ba má là thế hệ thứ hai, còn các em là thế hệ thứ ba. Ba má các em đã tu tập từ khi còn ấu thơ, cho nên đã tiếp nhận được những cái hạt giống của thiền, của chánh niệm, của an lạc. Cho nên sinh ra các em thì các em có cái hạt giống đó, vì vậy cho nên thế hệ thứ ba khá giỏi. Và khi mà đi thiền hành hay là ngồi thiền, ăn cơm với các em thì sư ông cảm thấy rất là hạnh phúc. Và trong cái chuyến đi Việt Nam sắp tới, vào đầu tháng đầu, vào giữa tháng Giêng năm 2005, đi về Việt Nam, có vào khoảng 100 vị xuất gia và 200 vị thiền sinh tại gia đó. Thì sư ông rất là muốn có một số các em thiếu nhi từ các nước đi sư ông. Và các em về thực tập giỏi như vậy khiến cho trẻ em ở Việt Nam rất là khâm phục. Và trẻ em Việt Nam sẽ có hứng khởi và cũng thực tập như các em. Vì vậy cho nên các em nên xin phép ba má làm sao mà đi theo với sư ông được kỳ này. Ít nhất là 10. Nếu mà đi không có được luôn 3 tháng thì 1 tháng thôi. Và đi 1 tháng thôi thì phải có ít nhất là 30 em. Để đi thiền hành ở tại Việt Nam. Thế nên về phải bàn với ba má. Riêng các em gốc Việt Nam á, là muốn đi thì phải học tiếng Việt cho giỏi. Còn nếu Việt Nam, về Việt Nam mà thấy mình cái mặt rất là Việt Nam mà nói tiếng Đức không, hay là nói tiếng Ý không, tiếng Anh không thì hơi kỳ đó. Thành ra về phải học thêm tiếng Việt. Và sư ông cần phải biết rất là sớm, nội trong tháng này đó, tức là tháng 8 á, phải cho sư ông biết trước. Tại vì chuyến đi Việt Nam sẽ rất là vui, mà không phải là đi du lịch không. Mình sẽ đi thăm một số các chùa đẹp ở Việt Nam, nhưng mà mình sẽ đi thiền hành, mình sẽ ngồi thiền, mình sẽ nghe pháp thoại, mình sẽ ăn cơm im lặng, mình làm giống hệt như làng Mai. Tức là mình đem luôn cả cái làng Mai về Việt Nam. Mình không có đem nhà, đem cây, nhưng mà mình đem người về Việt Nam. Đem cả tăng thân về Việt Nam. Và nếu tăng thân làng Mai mà hạnh phúc, mà an lạc, vững chãi thảnh thơi đi về Việt Nam, thì đó là món quà rất là lớn để hiến tặng cho nước Việt Nam. Rất là tội nghiệp, tại vì nước Việt Nam bị 30, 40 năm chiến tranh. Thành ra bây giờ mình đem cái món quà này về, món quà an lạc thật thơi về, là làm cho rất nhiều người vui, người lớn cũng như trẻ em. Và sư ông đã 40 năm nay chưa được về nước. 40 năm là nhiều lắm đó nha. Và vì vậy cho nên cái chuyện đi Việt Nam này nó xảy ra một đời cái chấm công lần thôi à. Vì vậy cho nên sư ông rất là muốn gặp cháu và đi về với sư ông. Những cháu nào mà thực tập giỏi, càng giỏi thì về càng có, càng giúp được trẻ em bên nhà càng nhiều. Mình phải quyết định thôi, mình phải bàn với ba má. Nếu ba má đi với, cùng đi với mình thì rất là tốt. Và trong những cái ngày vừa rồi đó thì sư ông có dạy cho các cháu bốn cái câu linh chú. Và hy vọng đã có cháu đem ra tập thứ tập rồi. Thì sư ông rất là mong các cháu học thuộc bốn câu linh chú đó và tìm cách đem về nhà áp dụng. Và viết bốn câu linh chú đó trong cái ngôn ngữ của nước mình. Viết thật đẹp và gửi cho sư ông. Trong khóa tu này, thiếu nhi đã được học rất nhiều. Đã được học thính chuông. Đã được học cái phương pháp thiết lập một cái phòng thở ở trong gia đình của mình. Đã học được cách nghe chuông, cách ngồi, cách thiền, thiền trà, thiền nước chanh. Và cũng đã học được bốn câu linh chú. Và nếu mà các cháu về áp dụng được tất cả những cái đó trong gia đình và trong lớp học thì các cháu sẽ có hạnh phúc nhiều, và các cháu sẽ đem hạnh phúc lại cho những người xung quanh. Nếu các thầy giáo và cô giáo biết thực tập thì rất là vui. Nếu sư ông là thầy giáo, nếu sư ông là cô giáo thì sau khi học giờ rồi sư ông sẽ đem các học trò của sư ông đi thiền hành, rồi ngồi chơi, rồi đi vô học tiếp. Như vậy thì không bị stress. Dạy elementary school cũng vậy, trường tiểu học cũng vậy, mà dạy trường trung học cũng vậy. Và khi mình đem cái pháp môn tập thở, mỉm cười, đi thiền hành và ngồi im lặng, giống như mình ngồi chơi với nhau, khi mà mình đi thiền hành một quãng đường mình ngồi xuống đó, không có ai nói với ai lời gì hết, chỉ ngồi nhìn nhau và thở thôi, và nhìn trời, nhìn cây là thấy đẹp rồi. Mà các thiếu nhi làng Mai là có thể làm được trường đó. Ngày hôm qua sư ông đi thiền hành với Sâm Hà, có rất nhiều em đi chung với sư ông, và khi mà ngồi xuống để nghỉ ngơi, để chơi thì các em ngồi rất là yên. Ngồi rất là yên, không có đứa nào phá hết. Ngồi rất là an lạc, ngồi rất là nhẹ nhàng. Mà như vậy không có nghĩa là ba má ép hay là sư ông ép ngồi yên, mà từ các em muốn ngồi yên. Và có khi sư ông ngồi một mình thì các cháu thấy sư ông ngồi một mình thì chạy tới, rồi ngồi một bên vậy thôi, chứ không có hỏi, không có đòi gì hết, rất là hay. Vì vậy cho nên sư ông rất là hãnh diện về mình tu mà đâu được hãnh diện. Sư ông rất là vui mừng, rất là hoan hỷ, rất là hân hoan. Hân hoan hơn là hãnh diện. Được thấy Thế Nhi Lặng Mai tu tập rất là giỏi. Có cái gì mà mới rớt đó? Có cái lá đượm nó lên. Bây giờ các cháu nhỏ nghe tiếng chuông có thể đi ra ngoài để chơi, để thực tập được. Sư ông sẽ nói pháp thoại tiếng Việt cho người lớn. Những cháu đã lớn rồi nếu muốn ở lại thì cũng được. Các cháu nhỏ nghe tiếng chuông thì đứng dậy, chắp tay xá rồi đi ra ngoài. Bên Mỹ có một cái bà đó, người Công giáo. Gia đình bà cũng khá giả. Các con đang đi học trường đại học và sắp tốt nghiệp rồi. Ông chồng cũng có văn bằng tiến sĩ và chính bà cũng có văn bằng tiến sĩ. Nhưng mà bà muốn tự tử. Bà có xe, có nhà, có trương mục tại ngân hàng. Các con học gần tốt nghiệp rồi. Hai vợ chồng đều có bằng tiến sĩ hết. Vậy mà bà muốn tự tử, tại vì bà không có hạnh phúc. Bà không có hạnh phúc tại vì liên hệ giữa bà với ông nó đã trở thành rất là khó khăn. Hai bên nói chuyện với nhau không được nữa và hai bên có vẻ thù hận nhau. Thành ra bà không nghĩ tới chuyện ly dị hoặc đi lấy chồng khác. Bà không nghĩ như vậy. Bà muốn chết thôi. Bà đổ hết tất cả lỗi cho ông. Ông nó khó thiệt. Ông rất là khó. Ông có rất nhiều trách móc, giận hờn và bạo động ở trong ông. Những cái năng lượng của sự hận thù, bạo động, bực bội ở trong ông rất là nhiều. Và ông rất là căng thẳng. Nếu như mình nhìn ông á, thì mình có cảm tưởng ông là một trái bom sắp nổ. Ai tới gần đụng tới cái là chết á. Mỗi khi mà cơn giận của ông bùng lên một cái thì giống như là trái bom. Có một lần ông giận, ông đạp đổ cái bàn ăn, người ta đã dọn lên rồi, ông đạp đổ bàn ăn. Ghê không? Thành ra mấy đứa con không có đứa nào dám tới gần ông hết. Và bà vợ cũng vậy, rất là ngán. Thành nói cái gì, làm cái gì cũng có thể giống như là châm ngòi để cho cái trái bom nó nổ. Thành ai cũng tìm cách xa lánh ông. Và cũng vì vậy cho nên ông có cảm tưởng là mọi người tẩy chay ông. Thật ra họ không phải tẩy chay ông. Họ sợ. Họ sợ. Họ sợ bom nổ. Bom nổ thì tan xác. Sự thật không phải ông mới là trái bom, tại những người khác cũng có bom ở trong bụng luôn. Tại khi mà trái bom cái nổ, nó nổ luôn trái bom của mình luôn. Thành ra mình cũng sợ trái bom của mình nổ luôn. Vì vậy cho nên có cái sự sợ hãi và xa lánh. Đâu phải chỉ có một mình ông là có hận thù, có bạo động trong con người. Chính mình cũng có hận thù, có bạo động trong người. Và khi mà cái hận thù bạo động của người kia mà nó phát hiện, nó nổ ra, thì nó châm ngòi cho cái hận thù bạo động trong mình cũng nổ ra. Sự thật là như vậy. Và hai bên sợ nhau hơn á, là thù ghét nhau, sợ nổ. Ở bên Trung Đông có nhiều người họ ôm bom tới để họ làm cắm tứ quân, để họ để cho bom nổ, để cho những người họ gọi là kẻ thù tan xác. Và khi mà họ ôm trái bom như vậy, họ nhảy vào ở trong cái đám đông thì có thể hai chục người chết tới 30 người chết. Và nếu họ mang cái bom đó lên trên xe bus thì có thể tới 40-50 người chết. Nhưng tại sao họ làm như vậy? Tại vì ngoài cái trái bom họ ôm và có cái trái bom ở trong lòng nữa. Tại trong lòng họ có rất nhiều khổ đau, rất nhiều hận thù, rất nhiều bạo động, và họ muốn trừng phạt những người đã làm họ khổ. Tại bên kia đã bỏ bom, bên kia đã giam cầm, bên kia đã giết, bên kia đã vây bắt, bên kia tuy là không có dùng những cái bom nhỏ và đem lên xe bus hoặc là đem vô chợ, nhưng mà từ trên trời máy bay bỏ xuống thì cũng là bom thôi. Và mình phải biết rằng ngoài cái bom bằng chất độc, bằng kim khí, bằng sắt, bằng thiết thì có cái bom ở trong lòng, có hai thứ bom. Một cái thứ là gọi là bom tâm, cái bom ở trong con người của mình, đó là năng lượng của sự hận thù, của sự giận dữ, cái ý muốn trừng phạt. Thì khi nào mình khổ thì mình hay có cái ý muốn trừng phạt người kia, tại vì mình nghĩ là người kia đã làm cho mình khổ. Và vì vậy cho nên khi mình nói rằng cái ông đó là một trái bom á, thì nó tuy là đúng, nhưng mà nói bà không phải là trái bom thì cũng không có đúng lắm. Bà cũng có một trái bom ở trong bà, cái bà mà muốn tự tử. Và mấy đứa con cũng vậy, nó cũng đã khổ đau nhiều rồi, cho nên nó tránh ba. Tại vì sợ cái bom của ba nổ thì cái bom trong mình nó cũng nổ luôn. Cho nên chúng ta có thể có những người đang có trái bom ở trong. Trái bom ở ngoài tuy vậy mà nó dễ, mà cái trái bom ở trong mới thiệt là khó. Mình thử ngồi lại hỏi rằng trong mình có bom không? Lớn hay nhỏ? Cái sức mạnh tàn phá của trái bom của mình nó đi tới đâu? Những người đó họ thuộc về giới trí thức, tại vì họ có bằng tiến sĩ và con cái của họ cũng đi học đại học sắp tốt nghiệp. Nhưng mà cái kiến thức của họ không có giúp cho họ được gì hết trong cái việc gọi là giúp làm cho họ ra khỏi cái tình trạng bế tắc, tại vì họ hoàn toàn bế tắc. Ông ta là một người bất đắc chí. Bất đắc chí tức là ở trong cuộc đời của mình có những cái chuyện mình muốn làm, mình muốn thực hiện, nhưng mà đã không có cái cơ hội để thực hiện những cái điều ước muốn của mình. Vì vậy cho nên tuyệt vọng, chán chường. Và những cái đau khổ gây ra là do sự vụng về giữa vợ chồng với nhau, giữa cha con với nhau. Tại vì không có biết phép tu, kiến thức của họ không có giúp được họ. Mà họ không có tăng thân, họ không có từng tiếp xúc với là pháp môn. Và tới nhà thờ thì họ không có không có muốn, là tại tới nhà thờ họ cũng có tiếp nhận được cái gì có thể giúp được cho họ. Thành ra tuy là bà là người Catholic nhưng mà không phải là người thực tập, không phải là practicant. Bà ta có một người bạn và bà này là Phật tử, bà này là đệ tử của Lăng Mai. Và cái bà Catholic đó chỉ có thể tâm sự được với cái bà Phật tử này mà thôi. Và vì vậy cho nên bà nói: chị ơi, em chắc em phải chết quá. Bà Phật tử tìm cách giúp bằng cách nói: bà ơi, bà bấm, chị ơi, chị thử cái pháp môn này đi. Cái pháp môn Lăng Mai hay lắm, chị thử đi. Nhưng mà bà Công giáo bà không có muốn. Những cuốn sách mà bà bạn Phật tử đưa bà không có dám đọc, những cuốn băng mà bà Phật tử đưa bà không dám nghe, tại bà nghĩ là mình là người Công giáo mà mình nghe những cái tài liệu ngoại đạo này thì có tội. Cái đầu nó nghĩ như vậy đó, rất là tội. Có một bữa đó, bà Catholic điện thoại cho bà bạn Phật tử, nói là một giờ đồng hồ nữa em sẽ tự tử. Thì bà Phật tử cuống lên. Bà Phật tử cuống lên mà nói: chị khoan đã, chị tới gặp em chút đã trước rồi hãy quyết định sau. Nếu nhà không có xe thì chị lấy taxi. Chị đi tới đây, em có chuyện này rất là cần nói cho chị biết trước khi chị làm cái chuyện đó. Em sẽ không có tìm cách ngăn chị đâu. Nhưng mà em cần chị giúp em chuyện này. Thì bà Công giáo bà nghĩ là trước khi chết thì mình cũng có thể, tại vì cái bà này là bà bạn duy nhất mà mình có thể tâm sự được, thì mình có thể tới để giúp bà này trước, làm một cái cử chỉ thân hữu trước khi chết thì không sao. Thì bà tới. Từ khi mà bà tới ngồi xuống rồi thì bà Phật tử mới nói khích, nói rằng là chị nói chị là bạn của em. Em là người bạn duy nhất mà chị có thể tâm sự được. Vậy mà cái điều duy nhất mà em yêu cầu chị cũng có làm. Em chỉ yêu cầu chị một cái điều duy nhất thôi, là nghe cái bài pháp thoại này của thầy em. Rồi sau đó chị muốn chết thì chị chết. Mà như vậy thì chị đâu phải là bạn thân của em đâu. Mà chị nói là chị là bạn thân của em. Nếu là bạn thân thì khi người bạn của mình yêu cầu làm một chuyện mà không có làm thì đâu phải gọi là thân gì mấy. Thật ra cái băng giảng đó là một cái băng giảng nói tại Làng Mai. Nó có cái đề tài là làm sao tháo gỡ một trái bom. How to defuse a bomb. Và bà đã thuyết phục nhiều lần. Nhưng mà bà bạn Công giáo nhất định không có nghe vì sợ tội. Nhưng mà kỳ này nói trước sau mình cũng chết. Thôi mình chịu khó mình nghe. Hoặc là mình nghe được chừng 5-7 phút thôi. Rồi mình giả đò ngồi đó cho hết giờ. Rồi cũng được. Thì bà chấp nhận nghe. Thì bà Phật tử mới đem cái cuốn băng ra. Và bà vặn cho bà kia nghe, rồi bà rút lui vào trong phòng. để nguyên cái phòng khách để cho bà công giáo ngồi. Nhưng mà nghe tới đâu thì bà công giáo sáng ra tới đó. Tại vì những cái chuyện mà thầy nói trong cái bài pháp thoại đó, nó đúng là cái điểm đúng vào trong cái trường hợp của bà. Giống như là trong pháp thoại là nói riêng cho bà mà thôi. Tất cả những khó khăn, tất cả những cái tuyệt vọng của bà là trong pháp thoại nói ra hết. Và bài pháp thoại dạy mình rằng là trong người kia có trái bom, nhưng mà trong mình cũng có trái bom. Và khi mình nghĩ rằng tất cả những đau khổ của mình là do người kia làm ra hết đó, thì đó là một cái tri giác sai lầm. Mình cũng đã vụng về, mình cũng đã đóng góp vào cái tình trạng căng thẳng đó, tình trạng khó khăn đó. Thì trong thời gian 1.5 tiếng đồng hồ mà bà nghe đó, thì bà khám phá ra không biết bao nhiêu là sự thật. Bà khám phá ra rằng trong mấy năm nay bà chưa bao giờ nói được với ông bằng một cái lời nói dịu dàng. Tất cả những lời nói của bà đều là chua chát, đắng cay, lên án, buộc tội. Và bà làm giống hệt như ông. Bà cũng lên án, cũng đắng cay, cũng chua chát, cũng buộc tội. Đâu có khác gì ông đâu. Và nếu ông đã gây ra những cái khổ đau trong lòng bà, thì bà cũng đã gây ra những khổ đau trong lòng ông. Và nếu tình trạng đi đến chỗ bế tắc là không phải tại vì một người, tại vì cả hai người. Thì đó là điều bà giác ngộ trong khi bà nghe pháp thoại. Giác ngộ đâu phải là chuyện xa vời gì lắm đâu. Mình công nhận cái sự thật đó. Mình thấy được cái sự thật đó, tức là giác ngộ rồi. Trong bài giảng có nói chuyện lắng nghe. Trong 5 năm qua, có khi nào bà lắng nghe ông được đâu. Bà không có khả năng lắng nghe. Ông mở miệng ra nói vài câu là bà đã dội rồi. Tại cái cách nói của ông rất là có tính cách châm chọc, thách đố. Trách móc, lên án, cay chua. Vì cho nên bà không có khả năng nghe. Bà không có khả năng nghe mà bà cũng có khả năng nói. Tức là hai cái pháp môn của lần mai là bà hoàn toàn không làm được. Thứ nhất là lắng nghe để hiểu. Thứ hai là dùng lời nói ái ngữ để có thể nói ra được những cái mà mình muốn nói, những cái khổ đau của mình. Bà không làm được. Và đã không làm được mà còn làm ngược lại nữa. Thì bà khám phá ra rằng là bà hành xử cũng giống hệt như ông vậy thôi. Nếu ông làm cho bà khổ thì bà cũng làm cho ông khổ, và hai người tự làm khổ nhau. Đó là sự thật. Và pháp thoại nói rất rõ. Và bài pháp thoại có nói tới cái chuyện hòa giải giữa hai bên. Là khi mà mình đã tháo gỡ được trái bom ở trong lòng mình ra rồi á, thì lúc đó mình mới có thể giúp người kia tháo trái bom ở trong người đó. Khi mà bà nghe như vậy thì bà có khóc. Trong khi bà nghe bà có khóc. Bà thấy được cái lỗi của bà. Và tự nhiên ở trong lòng bà nó phát sinh ra một cái niềm hy vọng. Nó giống như cái cây nó chết rồi, còn tự nhiên bây giờ nó ra một cái chồi xanh. Bà hy vọng rằng với cái pháp môn này bà có thể về để giúp, để gỡ trái bom ở trong lòng ông. Và cái ý chí muốn sống tự nhiên nó nảy ra như là một cái chồi cây, là có cái hy vọng muốn sống. Chứ trước đó là hoàn toàn không có thiết sống nữa rồi. Thành ra cái một bài pháp thoại nó giống như một cơn mưa. Nó cơn mưa và nó thấm vào đất, rồi tự nhiên có một lúc nào đó cái nước mưa nó động tới một cái hạt giống đó, hạt giống nứt mầm rất lại. Cho nên thời của Đức Thế Tôn đó, có nhiều người trong khi nghe pháp thoại của Đức Thế Tôn mà giác ngộ là nhờ vậy đó. Tại pháp thoại là một thứ mưa mưa pháp. Và trong lòng mình có hạt giống của sự vui sống, có hạt giống của hy vọng, có hạt giống của sự tha thứ. Nhưng mà lâu ngày nó nắng quá đấy, nó nắng khô keo hết. Thành ra những cái hạt giống đó nó không có nảy mầm được. Và mình tưởng rằng mình hoàn toàn không có niềm vui, không có khả năng thương yêu, không có khả năng sống. Ai dè một cơn mưa pháp thoại nó rơi xuống, nó làm cho ướt những hạt giống đó. Và những hạt giống đó nó nảy mầm. Thành đó là một cái phép lạ, một cái miracle. Nhưng tiện đi tới đây tôi xin kể chuyện rất là ngắn về một cô đào. Một cô đào rất là nổi tiếng ở Ba Tư. Và ngồi nghe pháp thoại của thầy cũng đã đi qua một cái kinh nghiệm như vậy. Bà tên là Odette Lara, là một minh tinh bằng bạc rất là nổi tiếng của Nam Mỹ, Brazil. Và bà đã từng đóng những cái vai rất là sexy. Và bà đã có danh vọng và đã có giàu sang, nổi tiếng và có quyền hành. Nhưng mà sau đó thì bà mất hết cái niềm vui sống. Bà không muốn sống nữa. Vì vậy cho nên bà tìm tới thiền viện San Francisco. Và nghe tin thầy sẽ tới có mở một khóa tu cho thiền sinh ở tại trung tâm đó, trung tâm trên núi. Trung tâm đó gọi là trung tâm Tassahara ở trên núi. Phải lái xe 4-5 tiếng đồng hồ từ San Francisco mới tới được trung tâm đó ở trên núi cao. Và trong 10 ngày liên tiếp thầy đã dạy cái khóa tu đó. Nhưng mà thầy đâu biết rằng ngồi trong thính chúng có một cái cô đào chiếu bóng nổi tiếng. Thầy chỉ dạy vậy thôi. Khi mà trở về Pháp rồi thì thầy nhận được một cái lá thư của Odette Lara, minh tinh bằng ảnh. Và Odette viết như thế này: thầy ơi, thầy có nhớ cái người phụ nữ tóc vàng ngồi trên hàng đầu của lớp học không? Đó là con. Odette Lara. Con muốn viết thư này để báo tin cho thầy biết. Là lâu nay con tưởng rằng con là một cái cây khô. Nó đang chết. Không còn mầm mống của sự sống nữa. Vậy mà tự nhiên sáng nay thức dậy, con thấy có một cái mầm sống. Nó nảy ra trên cái cây khô của con. Con muốn làm một cái gì đó. Trước kia con không muốn gì hết. Bây giờ con có muốn làm cái gì đó. Và cái muốn của con là rất đơn giản. Là con muốn dịch cuốn phép lạ của sự tỉnh thức của thầy ra tiếng Portuguese. Để cho những người trẻ trong nước con được đọc và được thực tập. Nếu thầy cho phép thì con sẽ làm chuyện đó. Lâu nay con không có ước muốn nào nữa hết. Và bây giờ bắt đầu con có một ước muốn. Thì rõ ràng là cây đang chết, đã chết rồi. Mà tự nhiên nó hồi sinh lại được là nhờ một bài pháp thoại. Và sau đó thì Odette Lara sau khi dịch cuốn đó rồi tiếp tục dịch những cuốn khác và học thiền và tổ chức những khóa thiền cho người trẻ và những người khác. Và đã từng mời thầy và Tăng Đoàn Lama Mai về Brazil để tổ chức những khóa tu ở tại Rio. Những bài pháp thoại tại Rio và tại các thành phố khác. Và tất cả những cái tiền lời bán sách được thì thầy đã đồng ý tặng cho các trẻ em nghèo, các em đói ở Brazil. Thành ra những cuốn sách của thầy nuôi tinh thần của những người lớn và nuôi cơm những em bé ở Brazil rất là dễ thương. Cứ mỗi 3 tháng thì thầy nhận một cái sấp và biên nhận từ các ký nhi viện, cô nhi viện chứng tỏ rằng là đã nhận được tiền sách để thầy nói thôi đừng có gửi nữa. Quý vị cứ từ tùy tiện làm như vậy thôi, tiếp tục như vậy thôi. Và ở bên Thái Lan cũng vậy, tác quyền của thầy luôn luôn được sử dụng để nuôi trẻ em đói bên Thái Lan, và các bạn bên đó cũng làm như là bên Brazil, và thầy rất là thích, tại vì mình ngồi mình biết rằng mình có những cánh tay đang hành động ở tại các nước đó, và mình ngồi đây không khỏi làm gì hết, mà những cái cánh tay của mình vươn ra rất là dài, dài mấy chục ngàn cái số luôn. Thế bây giờ đóng vòng trở lại để đi về cái bà Catholic. Thì bà Catholic trong khi nghe cái bài pháp thoại đó thì cảm thấy những cái hạt giống cảm thương, trách nhiệm ở trong người được tưới tẩm. Bà thấy rất rõ là mình cũng có trách nhiệm rất là lớn trong cái tình trạng khổ đau và tuyệt vọng này. Và bà bắt đầu thấy rằng không phải chỉ mình là người duy nhất phải khổ, mà chính ông ta cũng đang khổ vô cùng. Và ông ta không có biết cách để mà quản lý, để mà xử lý cái khổ của mình. Vì vậy cho nên cái khổ của mình nó làm khổ mình và làm khổ luôn cả những người xung quanh mình. Không biết xử lý cái khổ của mình, tại vì đâu có pháp môn. Và lần đầu tiên bà cảm thấy tội nghiệp ông. À, cái chuyện này là rất là hay. Tại lâu nay chỉ hận thù ông ta thôi. Tại vì mình nghĩ rằng tất cả những cái khổ đau của mình là do bên kia làm ra. Và nếu bên kia chết đi á, thì mình mới hết khổ. Nghĩ như vậy. Tất cả những kẻ thù của mình chết đi thì mình mới khổ. Thì bên Trung Đông cũng vậy. Có những người Palestine rất là khổ. Và trong cái sự khổ đó, đôi khi họ nghĩ rằng nếu tất cả những người Israel đều chết hết rồi đi chỗ khác hết, thì họ mới hết khổ được. Có người nghĩ như vậy, và nghĩ như vậy tức là không có trí tuệ. Và có những người Israel cũng đã từng khổ, cũng đã từng có cha, có anh, có em chết. Và nghĩ rằng tất cả những khổ đau, những cái sự thiếu an ninh của mình là do những người Palestinian hết. Và nếu mà những người đó bỏ đất này mà đi, hoặc là chết hết đi, thì mình mới khỏe. Thì nghĩ như vậy cũng không đúng. Thì cái bà Catholic của mình cũng đã nghĩ như vậy. Nghĩ rằng tất cả những đau khổ mà mình đang gánh chịu là do 100% là do ông hết. Nhưng mà bây giờ nghe bài pháp thoại thì bà sáng ra. Và bà thấy rằng mình cũng chịu một phần trách nhiệm trong cái sự tạo dựng ra cái tình trạng bế tắc này. Và cái thứ hai là bà bắt đầu thấy rằng không phải mình là người khổ duy nhất, ông ta cũng rất đáng khổ. Và lần đầu tiên sau 5 năm, 5-6 năm, bà cảm thấy tội nghiệp ông. Rất là hay. Mà quý vị biết không, khi mà mình cảm thấy tội nghiệp bên kia thì tức là cái giọt nước từ bi nó đã ứa ra trong trái tim rồi. Rất là hay. Một cái bài pháp thoại mà có thể làm được như vậy thì bài pháp thoại đó có công đức rất là nhiều. Nó làm ứa ra cái giọt nước từ bi trong trái tim hận thù của người. Trước kia là chỉ có chất độc thôi. Trái tim mình nó ứa ra chất độc của tham, của sân, của hận thù, của si, của bạo động. Nhờ bài pháp thoại mà nó ứa ra được cái giọt nước của xót thương, của từ bi. Và mình chưa có thể nào, mình chưa có làm được gì đâu. Để cho mình và để cho dân tộc mình, nếu mà cái giọt nước từ bi đó nó chưa ứa ra. Tôi không nghĩ là các bạn của mình từ Israel hay là Palestine mà tới đây, nếu mà các bạn chưa thấy cái giọt nước từ bi đó nó ứa ra trong trái tim, thì các bạn chưa làm được gì hết đâu. Cho nên cái điều quan trọng nhất là phải làm thế nào để cho hận thù trong lòng mình nó tiêu tán. Mà hận thù trong lòng mình nó tiêu tán được á, là chỉ khi nào mình thấy rằng mình không phải là người duy nhất đang khổ, người kia cũng đang rất đáng khổ. Và khi mình bắt đầu tội nghiệp được người kia, thì lúc đó thì mình mới bắt đầu làm được một cái gì cho sự hàn gắn, cho tình huynh đệ, cho sự hòa giải. Sự thật là như vậy. Mà nếu mình tới với nhau, mình cấp tốc mình muốn nói chuyện về hòa bình, hòa giải liền, thì nó sẽ thất bại. Thì cái bà Catholic bà mới nói: chị ơi, em mừng quá đi, em thấy được con đường rồi, bây giờ em sẽ về giúp nhà em tháo trái bom trong nhà, trong lòng nhà em. Và Phật tử nói: em xin chị chưa làm được đâu, chưa có khả năng đó thôi, chị mới có cái sự thấy đạo thôi, chị chưa chứng đạo, chị chưa đủ sức đâu. Nếu mà chị về mà ông ta nói ra, mà anh nói ra một vài điều khó chịu, thì chị sẽ nổi sân lên, rồi hai trái bom nó sẽ nổ. Em xin chị đừng có làm, chị chưa có đủ sức đâu, chị phải thực tập trước. Vì chị phải làm sao để cho cái dòng suối từ bi trong trái tim của chị nó chảy ra khá nhiều, nó thấm nhuận cái con người của chị, thì lúc đó chị mới có đủ cái năng lượng để mà làm công việc gỡ bom cho người kia. Thì bà Phật tử nói như vậy. Các bạn chúng ta từ Trung Đông qua, các bạn phải ở đây lâu mới được, phải thực tập thiền đi, thiền nằm, thiền ngồi và quán chiếu. Đừng có nói nhiều, đừng có nói với nhau, mà cũng đừng có nói với người bên kia, tại vì mình chưa đủ sức làm chuyện đó đâu. Mình rất nóng nảy, mình muốn giải quyết, nhưng mà giải quyết trong cái sự nóng nảy đó mình đã làm trong bao nhiêu năm qua rồi mà không thành công. Thì bây giờ tới lần mai là mình phải áp dụng một phương pháp hoàn toàn khác. Mình phải làm sao để mở trái tim ra, để cho cái mưa pháp á, nó thấm nhuần, nó làm cho hạt giống của hiểu biết, của tỉnh thức, của từ bi, của thương yêu, của tội nghiệp á, nó nảy ra. Và khi mà cái dòng suối tội nghiệp, dòng suối thương yêu, dòng suối từ bi nó chảy ra, thì nó làm mát tất cả con người của mình. Mình có đủ sức mạnh rồi thì mình mới bắt đầu làm cái gì được. Trước đó thì chia sẻ đối thoại vô ích, tại vì ông Clinton đã tổ chức không biết bao nhiêu hội nghị hòa bình nhưng mà đều thất bại hết. Cái peace process nghe rất là hay, nhưng mà nó chưa có peace ở trong lòng người, thì cái văn bản nó hay cách mấy cũng vô ích mà thôi. Cho nên lần mai không có theo cái phương pháp đó. Và nếu mà quý vị tới lần mai mà vẫn còn tin ở phương pháp đó thì quý vị sẽ không thành công. Bà Phật tử nói với bà Công giáo: chị ơi, thầy em sắp qua Mỹ và thầy em sẽ có 2 khóa tu ở tại tiểu bang này và có nhiều bài pháp thoại. Thì em đề nghị là chị ghi tên cho khóa đầu, thì em giảng bằng tiếng Pháp, bằng tiếng Anh. Và em nghĩ rằng sau 6 ngày tu tập đó, thì chị sẽ có đủ cái khả năng để về giúp anh gỡ cái trái bom ở trong lòng anh. Nhưng mà trước hết là chị phải gỡ trái bom của chị ra cho đàng hoàng, và chị phải nắm cho được cái pháp môn gọi là lắng nghe với tâm từ bi và sử dụng ái ngữ. Nếu mà chưa nắm được 2 cái đó thì chị sẽ thất bại. Và bà bạn Công giáo chấp nhận ghi tên vào khóa tu. Trước đây là nghĩ rằng đi học bên Phật giáo tức là phản lại cái đạo của mình, không có chịu. Và bây giờ thì nhờ nghe bài pháp thoại, cái mầm hy vọng nó đã được nảy ra và cảm thấy mình có thể sống được, mình muốn sống, rất là hay. Thì trong khóa tu, quý vị biết rằng một khóa tu chánh niệm mà mình mở ra thì chúng ta không có nói chuyện, chúng ta thực tập im lặng hùng tráng, và chúng ta đầu tư vào cái hơi thở, đầu tư vào bước chân để ôm ấp, để nhận diện những cái nỗi khổ niềm đau. Mà làm chuyện đó không được, tức là quản lý cái tâm hành của mình không được, thì làm sao mà thành công được. Vì vậy cho nên cái chuyện thiền tập, thiền đi, thiền lại, thiền nằm, thở, ôm ấp nhận diện những cái tâm hành nghi ngờ, ganh tị, giận hờn của mình là rất là quan trọng. Nhiều khi nó cần phải nhiều tuần mới thành công được. Nhưng mà cái bà công giáo này, bà thiệt là giỏi. Bà giỏi không phải là tại vì bà có bằng PhD. Bà giỏi là tại vì bà thực tập hết lòng. Phật tử chưa chắc đã bằng bà. Tại vì đây, bà biết đây là vấn đề sống chết của bà. Bà nếu không thành công thì là chỉ có chết thôi. Vì vậy cho nên đó là vấn đề sinh tử của bà. Cho nên bà đem hết tất cả trái tim vào mà thực tập. Còn Phật tử, mình mang danh là Phật tử nhưng mà không có tha thiết, không có quyết tâm bằng bà. Tại mình nói sao, dầu không thành công khóa này thì có khóa khác, mình cứ rà rà như vậy thôi. Thành ra thầy rất là phục cái bà công giáo này. Bà rất là tinh tấn. Và trong 6 ngày tu, ngày nào bà cũng nghe một bài pháp thoại. Và những bài pháp thoại đó đều có khả năng tưới tẩm và làm cho những hạt giống của hiểu biết, của từ bi, của cái sự tội nghiệp, của trách nhiệm nó được tưới tẩm. Và cuối cùng bà thấy được con đường của bà rất là rõ, rất là sáng. Và trong thời gian đó bà thực tập an ngữ và lắng nghe. Bà quyết rằng cuối khóa tu bà sẽ về để mà giúp ông gỡ trái bom của ông. Và bà đã được dặn rằng là trước khi mình có thể giúp người kia gỡ trái bom của họ thì mình phải gỡ được cái trái bom của mình, gỡ ra một cách hoàn toàn thì mới được. Hồi đó thầy giảng, thầy dạy trong khóa tu mà thầy đâu biết là trong khóa tu có một cái bà như vậy. Sau này mình mới biết thôi. Sau đó bà mới kể chuyện lại. Thì tối hôm đó, sau khi mãn khóa tu rồi, bà về. Bà đi thiền hành rất là đàng hoàng. Mỗi bước trong chánh niệm, bà cương quyết thành công. Bà quyết thành công. Bà không có nói, không có nói năng nữa. Và bà thấy giống như trở thành một con người mới. Ông rất là ngạc nhiên bà này. Bà không có tránh ông nữa. Bà đi vô, đi ra, bà rót nước cho ông, bà im lặng thôi. Nấu cơm cho ông. Tối hôm đó, bà tới bà ngồi gần ông, bà nói. Đây là bà thực tập. Anh à, anh biết là trong 5 năm qua đó, anh khổ lắm. Em biết là anh khổ lắm. Không biết là bà nói như vậy hay là bà nói rằng ông à, tôi biết là trong 5 năm vừa qua ông khổ lắm. Tôi đâu có ngu gì mà tôi không biết cái chuyện đó. Ông khổ lắm. Tôi thấy được tất cả những cái khổ của ông. Nhưng mà tôi đã không có giúp được ông mà tôi còn làm cho cái tình trạng nó xấu hơn, nó tuyệt, nó tệ hơn nữa. Tôi rất là hối hận. Tôi đã không có giúp được ông mà tôi còn làm cho ông khổ thêm nữa. Tôi không có biết lắng nghe ông. Và khi mà tôi nói năng, tôi nói những cái điều xộc ốc, tôi làm cho cái nỗi khổ niềm đau của ông nó càng ngày càng lớn. Tôi rất là hối hận. Tôi thiệt là dại dột. Tôi thực là một người ngu. Bà nói như vậy. Trước khóa tu bà đâu có khả năng nói được câu đó. Tại vì bà không có đủ tuệ giác, không có đủ từ bi. Không có bi, không có trí, vì vậy cho nên không có dũng. Bây giờ bà nói được. Vậy thì trong 5-6 ngày tu, nó có thể thay đổi con người của mình. Với điều kiện là mình tu hết lòng. Chứ không phải tu khơi khơi. Như là phần lớn Phật tử Việt Nam. Tôi phục cái bà công giáo đó lắm. Bà Phật tử hơn là những người tự xưng mình là Phật tử. tôi hối hận lắm ông ạ. Tôi thấy ông khổ quá, tôi xót xa lắm mà tôi không biết làm gì. Mà tôi còn trách móc ông nữa. Làm như là chỉ có một mình tôi khổ vậy đó. Tôi hối hận lắm. Tôi biết trong lòng ông có những cái đau khổ, những cái thắc mắc, những cái bực tức, những cái bực dọc, những cái tuyệt vọng. Nhưng mà bây giờ tôi biết rồi ông ạ, tôi sẽ không có dại dột mà than trách, mà trách móc, mà buộc tội nó. Tôi dại lắm. Tôi hứa từ nay trở đi tôi sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng mà ông phải giúp tôi mới được. Một mình tôi thì chắc là tôi không có thành công. Tôi muốn giúp ông, tôi muốn giúp làm lại cái địch cuộc đời của mình. Nhưng mà nếu ông có giúp tôi thì chắc là tôi thất bại. Thành ra tôi xin ông nói cho tôi nghe những cái khổ đau, những khó khăn, những cái tuyệt vọng ở trong lòng ông để tôi hiểu. Tôi hiểu để tôi đừng có làm bậy nữa, tôi đừng có nói bậy nữa. Tại trong quá khứ tôi đã phản ứng, tôi đã nói năng, tôi đã làm nhiều cái rất là bậy. Không có giúp được ông mà còn làm cho tình trạng nó xấu xa hơn nữa. Năm năm nay, có bao giờ bà nói được bằng cái giọng êm dịu ái ngữ đó? Tất cả những điều bà nói trong năm năm nay đều là rất là chua cay, đắng chát, buộc tội, lên án. Bây giờ bà nói được như vậy là sở dĩ bà nói được như vậy tại vì ở trong trái tim có được những cái giọt nước từ bi, có được cái hiểu. Từ bi tức là sự thấy sự tội nghiệp. Tội nghiệp cho mình đã đành rồi, nhưng mà tội nghiệp cho cái người đó. Người đó không có lối ra. Và bà ta nói rằng khi mà bà nói như vậy thì tự nhiên ông bưng mặt ông khóc. Khóc như một đứa trẻ con vậy. Tại vì lâu nay chưa bao giờ, chưa trong năm, trên 5 năm trời, chưa bao giờ bà nói được với ông như vậy. Khi mới cưới thì rất là ngọt ngào. Nhưng mà cái ngọt ngào đó nó đã không có được tiếp nối, không được nuôi dưỡng. Hai bên đều tạo ra những cái lầm lỗi và hai bên đổ lỗi cho nhau. Và những đứa con gánh đủ hết. Khi mà bà thấy ông khóc thì bà biết rằng có hy vọng. Thành ra bà tiếp tục cái phương pháp gọi là ái ngữ. Ông giúp tôi đi. Ông nói cho tôi nghe đi. Bây giờ tôi biết nghe rồi. Tôi rất là hối hận. Ông nói cho tôi nghe đi. Tất cả những cái khó khăn, những khổ đau, những cái lỡ lầm, những cái vùng dại của tôi đã làm ra. Tôi nguyện là từ nay trở đi tôi sẽ không có làm như vậy nữa. Hoàn toàn không có trách ông một cái gì hết. Mà chỉ nói về những cái yếu kém của mình thôi. Và tối đó, ông đã nói cho bà nghe. Tại vì lâu nay bà đâu có khả năng lắng nghe. Bây giờ bà có khả năng lắng nghe. Và nhờ bà nói những cái câu đầu, cho nên cái trái tim của ông lâu nay, cái cánh cửa nó đóng chặt kín mít, bây giờ nó hé ra được. Và những cái điều bà nói nó lọt vô trong ông được hết. Tại vì bây giờ bà có cái phương tiện chuyển tới ông những cái điều mà bà vẫn nói. Tại vì bà có phương pháp nói gọi là ái ngữ. Tối hôm đó họ thức rất là khuya, có thể tới 3-4 giờ sáng. Nhưng mà có sao đâu. Tại vì cái đêm đó là đêm rất là lành. Nó có giá trị hàn gắn, trị liệu cho cả hai ông bà. Bà không có cấp tốc. Tại vì trong khi ông nói, có thể có những cái điều ông hiểu lầm. ông có tri giác sai lầm, nó oan cho bà, nhưng mà bà không cắt lời ông, bà cứ nghe. Và những câu bà nói là rất là ngắn. Bà đã học ở trong các tu nghiệp ông quá, thiệt là tu nghiệp vậy mà tôi không biết, tôi thiệt là tệ, nên nói mấy câu đó thôi và khuyến khích để cho ông tiếp tục ông nói. Bà không hề tìm cách để sửa lại những cái điểm ông không sai, tại vì khi mà mình sửa những cái điểm của người ta sai thì người ta không có nói được nữa, người ta hết hứng. Mà trong một khóa tu thì mình phải học làm cho được cái đó, nếu không thì mình thất bại, mình về nhà không có thành công được. Cái bà đó, bà giỏi thiệt. Bà đâu phải là đệ tử của y có thầy đâu. Bà người cũng giáo mà, nhưng mà thầy khen là tại vì bà thành công. Bà thành công được là nhờ đó, nhờ bà coi sự thực tập là vấn đề sống, sinh tử của bà. Bà thành công lớn. Cái bằng cớ là bà thuyết phục được ông ghi tên đi dự khóa tu thứ hai. Hai ông bà cùng đi. Rất là hay. Nhưng mà trước khi đi dự khóa tu thứ hai thì ông đã khá rồi. Ông nhờ bà, ông khá rồi. Và trong khóa tu thứ hai thì thầy cũng đâu biết là có hai ông bà ở trong, thầy cứ giải thường thôi. Thì trong khóa tu thứ hai mình cũng thực tập giống như khóa tu thứ nhất. Mở lòng ra để mà cho cái mưa pháp nó rơi xuống, nó tưới tầm những cái hạt giống tốt lâu nay bị khô cằn. Thực tập thở, thực tập đi. Và không có nói, nhất là không có nhắc lại những cái gì khổ đau, bực bội. Cái điều rất là quan trọng. Trong khi tu mà mình cứ nhai đi nhai lại những cái nỗi khổ niềm đau của mình đó, thì đó là thực phẩm không có tốt. Mình đừng để cho người ta đút cho mình ăn những cái thực phẩm đó. Và tự mình đừng có lấy những thực phẩm đó ra nhai đi nhai lại. Cái đó gọi là thức thực. Những thức ăn như là nghi kỵ, hận thù, tuyệt vọng. Mình cứ nhai đi nhai lại hoài. Thì là cơ thể, cũng tâm hồn của mình nó không có được chữa trị. Vì vậy cho nên trong khóa tu mình chỉ tiếp nhận những thức ăn bổ dưỡng mà thôi. Mình chỉ tưới tầm những hạt giống của hiếu, của thương, của tha thứ, của bao dung. Rất là quan trọng. Thì tới ngày chót ông cũng thành công lắm. Trong cái buổi thiền trà, theo đúng nguyên tắc thiền trà thì mình muốn phát biểu thì mình phải ngồi thôi. Đến lượt mình chắp tay lại ngồi. Nhưng mà ông này, ông bồng bột quá. Ông đứng dậy, ông phát biểu. Theo đúng, đâu có đúng cái dấu thiền trà. Ông nói thưa đại chúng, kính thưa đại chúng. Tôi xin giới thiệu với đại chúng một vị Bồ Tát trong đời của tôi. Một người mà tôi từng làm đày đọa đau khổ. Nhưng chính người đó là cái người, một người đã để hết tất cả cái cuộc đời của mình để lo cho tôi mà tôi đã đối xử rất là tệ. Tôi xin giới thiệu nhà tôi. Nói vậy. Trước kia thì ông đâu có nghĩ như vậy. Ông nói bà là bà chằng, là quỷ sứ, là kẻ thù không đội trời chung của ông. Bây giờ ông nói được như vậy là ông giác ngộ khá, tu hành khá. Và chúng tôi trong khóa tu này đã ký hiệp ước sống chung an lạc, peace treaty, trong sự có mặt của thầy và đại chúng. Chúng tôi về sẽ nghiêm chỉnh thực tập, và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã khôi phục được cái hạnh phúc của chúng tôi đã mất trong trên 6 năm nay. sau đó 10 ngày thì tại một cái trung tâm Vipassana, chúng tôi có tổ chức một ngày quán niệm, thì hai ông bà đã rủ được ba đứa con tới. Hai vợ chồng hòa giải với nhau, sống hạnh phúc với nhau rồi, và đã có thể đưa ba đứa con trở lại. Tại vì hai người đã gỡ được bom, và những đứa con nó không còn sợ cha của họ nữa. Và sau cái ngày quán, tới chó cuối ngày quán niệm, thì hai ông bà dẫn ba đứa con tới để chào thầy. Và trong cái cơ hội đó thì họ kể lại câu chuyện từ đầu tới chót. Đó là câu chuyện của bà Catholic. Thì câu chuyện này nó làm cho mình phấn khởi. Một người chưa quý y, một người không phải là đạo Phật mà đã làm được như vậy, thì mình là người đã quý y. Mình có thầy, mình có tăng thân, mình làm được thì quá dở. Mình phải lấy cái mo mình che cái mặt lại. Nhưng mà phải nói rằng nếu mà mình không thành công trong vòng 6 ngày thì mình cần thành công trong vòng 2 tuần. Nếu 2 tuần cũng được thì 3 tuần mình phải thành công thôi. Đó là vấn đề của mình, vấn đề hạnh phúc của đời mình. Mình đã có thể bỏ ra 10 năm để học một cái bằng, 7 năm, 8 năm, 10 năm đại học một cái bằng, như là bằng y sĩ, bằng kỹ sư. Nhưng mà cái chuyện hạnh phúc của đời mình không có bỏ ra được vài tuần lễ, một vài tháng hay sao. Nó quan trọng vô cùng. Cho nên cái chuyện tới với trung tâm tu học, tham dự một khóa tu 5 ngày, 7 ngày là cái chuyện tối thiểu. Cái điều mà tôi muốn nhắc ở đây là cái pháp môn của làng Mai nó rất là rõ ràng. Nó nằm ở cái chỗ thực tập chứ không phải là ở chỗ nói. Trước hết phải thực tập lắng nghe, nghe pháp thoại để cho những hạt giống tốt của mình được tư tâm. Thứ hai là đừng nhai đi nhai lại những cái sầu khổ, đau đớn, khó khăn, tuyệt vọng của mình. Phải kiêng, người bệnh là phải kiêng thôi. Không có được đọc sách, đọc báo, nghe những cái bản tin và nhắc đi nhắc lại cho nhau nghe những cái chuyện nó có thể tưới tầm những hạt giống của nghi kiểu căm thù. Trong khóa tu là phải có noble silence, và mình phải hướng cái tâm về cái phía đó, cái phía tích cực. Rồi thì phải để thì giờ ra để mà đi thiền một mình, ngồi thiền một mình, để buông thư, để thở, để nhìn cho sâu và để thấy được cái sự thật là trong quá khứ mình đã theo cái phương pháp kia nhưng mà chưa bao giờ có thành công hết, thì phải bây giờ mình quyết định phải theo phương pháp này, tức là phải gỡ cho được trái bom ở trong lòng mình trước thì mình mới có khả năng gỡ trái bom nơi người kia. Vấn đề không phải là giết người kia, vấn đề là gỡ bom cho người kia. Thì thầy nghĩ trong Trung Đông cũng vậy. Vấn đề không phải là giết những người Do Thái hay là giết những người Palestine, mà giúp họ gỡ trái bom ở trong lòng họ. Mà trái bom đó nó có. Đó là hận thù, là sợ hãi, là bạo động. Thì mình phải gỡ ở trong mình ra thì mình mới có thể giúp gỡ bên kia được. Làm sao có thể có hạnh phúc được? Trong một cặp cha con, nếu người cha đau khổ cực kỳ thì đứa con làm sao có hạnh phúc được? Mà nếu người con đau khổ cực kỳ tuyệt vọng thì người cha đâu có hạnh phúc được. Hạnh phúc là vấn đề tương tức. Thì cái hòa bình cũng vậy. Cái hòa bình, cái an ninh cũng vậy. Ở bên Trung Đông, nếu người Do Thái mà không có an ninh thì người Palestine không có thể có an ninh. Nếu người Palestine đau khổ, tuyệt vọng thì người Do Thái cũng thể nào có hạnh phúc được. Đó, vì vậy cho nên vấn đề không phải là giết nhau mà giúp nhau gỡ cái bom ở trong lòng nhau ra. Và làng Mai có những pháp môn rất là cụ thể. Mình tu tập cho thành công rồi mình tổ chức cho những người khác cùng tu tập cho thành công. Vấn đề không phải là vấn đề tuyên truyền, vấn đề chính trị. Chúng ta không tới đây để tuyên truyền, để chính trị, để kéo người ta về phe mình. Chúng ta tới đây để làm công việc gỡ bom cho mình và gỡ bom cho người bên kia. Thì nếu quý vị có những khó khăn đối với người thương của mình, đối với chồng, đối với vợ, đối với con, thì đây là cái phương pháp. Mà Đức Thế Tôn nói là trong 7 ngày, mà nếu mà đem hết tất cả sức mình để thực tập là có thể thành công được, là có thể tháo gỡ được. Không có cần lâu hơn đâu. Nếu mà mình đem hết trái tim của mình ra để làm, phải đầu tư vào tất cả thân tâm và quyết tâm như cái bài ca thức đó thì mình chắc chắn sẽ thành công.